This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị một tùy bút văn học. Tùy bút văn học này được mang tên là Tản Mạn Người Sài Gòn. Sau đây mời quý vị cùng đến với tùy bút Tản Mạn Người Sài Gòn. Tác giả của tùy bút này đó là Nguyên Trường. Xin được mời quý vị. Dân Sài Gòn chính hiệu con nai vàng, chính hiệu con nai vàng, chẳng bao giờ gọi Sài Gòn là cái thành phố Hồ Chí Minh. Không nhất thiết là vì lý do chính trị. Thằng Tý, thằng Tèo, trong mắt của bà ngoại trăm năm vẫn là thằng Tý, thằng Tèo, bất kể cái địa vị xã hội của nó là gì. Tôi có nói chuyện với vài ba bạn trẻ ở miền Bắc mới sang Mỹ, nghe họ dùng thành phố Hồ Chí Minh để nói đến Sài Gòn, thấy nó quay quái thế nào ấy, dù tôi chẳng có lý do gì chính đáng cả. Sài Gòn, dù trong thời buổi khó khăn nhất, vẫn như là một cô tiểu thư đài cát, đỏng đảnh đôi chút mà thật là dễ thương thiệt nhiều. Nhắc đến Sài Gòn thì người ta nhắc đến mưa, nhưng tôi lại nhớ dai dẳng. Nhớ dai dẳng cái nắng gai gắt của nó như thế nào. Nhà tôi ở một cái con đường nhỏ, trưa hè đặt cái lưng dài vai rộng, xuống cái nền gạch bông mát lẹm, ngắm cái bầu trời xanh ngắt, gió nhẹ nhẹ hiu hiu, thì không có nơi nào ở trên quả đất này cho được một cái cảm giác thanh bình hơn nữa. Giống như trong một cái bài hát mà tôi đã từng nghe: một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn. Đúng vậy, khác với Hà Nội, không gian của Sài Gòn thì rất là thoáng. Chỉ ít này, cách đây cũng khoảng hơn 15 năm, không gian có một buổi trưa hè hiu gió nó còn thoảng hơn gấp vạn lần. Tôi luôn có một cái cảm giác là mình có thể mình bay bổng lên, mình thò tay với cái cụm mây bồng bềnh ở trên ngơi. Tuy thoáng như vậy, thế nhưng không gian Sài Gòn thì không bao giờ làm cho ta cảm thấy lạc lõng. Những tiếng rao thi thoảng của người bán dạo nghe nó nao nao, nó cũng cả cái buổi trưa hè để thành một cái miếng bột bánh bèo trắng phao với ít đậu xanh, mỡ hành, nước mắm đường ngọt lịm. Từ ve chai, bánh bao chỉ, chè đậu xanh, bột bát nước dừa, kẹo kéo, tàu hũ đến mì gõ đều có người mang đến tận cửa. Có rất nhiều những cái tiếng rao mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nghĩa được nó. Thế nhưng nghe cái cung nhạc ấy thì biết ngay là họ bán cái gì rồi. Người Sài Gòn cũng thoáng như là không gian của Sài Gòn vậy đó. Không đâu có thể dễ cho nhiều bạn, và bạn thì cũng không có tồi như ở Sài Gòn đâu. Không chỗ nào trên cái đất nước Việt Nam người ta sống năng động và thoáng đạt hơn Sài Gòn kia mà. Trước khi bàn chuyện người lớn này, xin được mạn phép để quay lại cái chuyện thằng Tí thằng Tèo nha. Đối với một cái thằng Tí thằng Tèo Sài Gòn chính gốc, con của nhà nòi Sài Gòn thì dĩ nhiên là bự, bự hơn một cái buổi trưa hè nữa kìa. Sài Gòn là những chiều tụ tập bấm chuông nhà người ta cho đến khi nghe chửi mẹ tụi bay con cái ngày mà mất dậy bấm chuông quá dài, thì lúc đó mới chịu dắt giỏ lên cổ mà chạy. Sài Gòn là các hồ bơi lao động Chi Lăng Nguyễn Bỉnh Khiêm, là mấy củ khoai mì nóng hổi với dừa nạo, là nước mía lạnh, là ốc vít ốc tán, là bắn bi ca dê với những cái câu đồng dao khó hiểu, như là câu thần chú như là lan can bán giỏi ăn tiền, nói sai hoặc là nói thiếu một chữ là đánh nhau chí tử để rồi ngày mai lại cào nhào ê mày chơi tiếp không. Sài Gòn là những buổi tối cúp điện tụ họp ca hát hay hoặc là vừa hồi họp thích thú nghe và kể chuyện ma như là chính mắt mình thấy trong ngày hôm qua vậy đó. Sài Gòn là những con diều được làm đi làm lại rồi treo thêm cả vài cái lưỡi lam để mà cắt cái dây diều khác nữa, là giấy hộp quẹt thổi phù phù đá bát sắt, là chùm ruột chua chua ngọt ngọt, những cùi thơm, những cốc ổi ngâm cắm que cà rem đa năng mà không biết nó đã được dùng lại từ bao nhiêu lần rồi. Rồi lớn lên một tí, Sài Gòn là gì? Sài Gòn là cô bé hồi hộp. Một cô bé hồi hộp để chờ thằng Tèo hái cho cả cành phượng về để mà ép làm bướm. Là hàng điệp trải thảm vàng rực rỡ ở trường phổ thông. Là quán cà phê của từng buổi đón em về. Xin trích đoạn một cái bài viết cũng như là một cái bài hát mà tôi viết đã lâu, đặt tên rất là tự nhiên, mang tên là Lâu Lâu như sau. Lâu lâu ngồi nhớ hồi xưa, buổi trưa thường hái trộm me, thằng leo thằng đứng làm than. Lâu lâu ngồi nhớ hồi xưa, phượng cao mấy cũng trèo lên, chỉ vì cô bé mắt tròn xoe, mắt tròn xoe. Dĩ nhiên cô bé mắt tròn xoe của tôi vẫn đang ở Sài Gòn. Sài Gòn đáng yêu lắm. Nó đơn giản và khoáng đạt lắm. Nó không bao giờ cần cái văn vẽ, cái màu mè ba lá hẹ. Không cần cái suy nghĩ tự tôn ra vẻ là triết gia hướng nội để phải miệt thị những kẻ khác về quan điểm. Sài Gòn còn là thành phố của sự đối lập giữa những biệt thự kính cổng, cao tường và cái đám nhà ổ chuột trên kênh Hôi Hám, giữa văn minh đô thị và những kiến tiếng chửi thề, giữa sự ồn ào bụi bặm và một cái không gian im lặng thanh tao. Nổi hơn tất cả đó là một sự đa dạng vô cùng của con người Sài Gòn, đặc biệt là họ không sống như đã từng sống mà luôn sống như chưa từng được sống vậy đó. Ẩn mình sau các hàng bông giấy, dây thủy tuyên chói đỏ, đó là những ngôi biệt thự lúc nào cũng kính cổng cao tường. Không ai biết những cái người mà sống ở trong đó làm gì, là ai, và cũng chẳng ai thật sự quan tâm ngoại trừ cái bọn thằng Tí thằng Tèo thôi. Bọn nhóc chúng tôi thường có rất là nhiều những cái truyền thuyết về những cái người mà sống trong những cái ngôi nhà ấy đấy. Ở đầu ngõ nhà tôi cách đây khoảng 20 năm á, có một cái ngôi nhà cũng như thế đó. Nó chỉ hơi khác là cái hai cánh cửa sắt to đùng á, thì nó lại thấp lè tè. Cứ mỗi chiều có một cái anh chàng vác ghế đẩu cao ngồi tì tay lên cửa rồi trông ra đường. Gã cũng chẳng bao giờ mà cạo râu cắt tóc. Mặc dù nắng chiều rạng rỡ xóa bớt một cái phần nào của cái sự ma quái, thế nhưng bọn tôi vẫn chẳng dám đến gần gã. Người ta có rất là nhiều những cái lý thuyết khác nhau về gã lắm. Nào là người yêu bỏ đi Mỹ, bị công an lấy mất gia tài, vân vân và vân vân. Cuối cùng hình như hắn chỉ giả điên để mà trốn nghĩa vụ quân sự thôi. Đến khi mà hết tuổi thì người ta thấy hắn cạo râu cắt tóc, cắt tóc thật ngắn nha. Để làm gì vậy? Để chờ ngày xuất cảnh thôi. Dù gì thì những cái ngôi biệt thự đó vẫn là một cái nguồn cảm hứng vô tận cho hàng tỷ tỷ những cái câu chuyện mê ly, rùng rợn mà bọn tôi truyền miệng vào mỗi tối cúp điện đó. Chỉ cách những cái tòa lâu đài vài trăm mét, đó là gì? Đó là một cái xóm lao động nghèo, với những truyền thuyết một cái kiểu khác hẳn nữa. Truyền thuyết về các anh hùng du đẳng, như là trong truyện tiểu thuyết của Duyên Anh vậy đó. Có lần một trong những cái anh hùng nổi tiếng nhất cái xóm chùa mang dao đứng giữa cái ngã năm thách đấu với công an phường á. Cuối cùng thì như thế nào, một công an nhảy vào đánh tay đôi với hắn và buộc phải dùng súng để mà hạ nó đi. Đi thêm đâu khoảng 100 mét nữa, đó là đến một cái con rạch. Trời ơi, nó thúi còn hơn là cái cầu thiếu công cộng ở Đại học Bách Khoa tỷ lần nữa. Vậy mà tôi vẫn từng đi câu cá bóng với trục chỉ với lũ bạn, câu cả ngày được có 2 con cá nhỏ hơn cái ngón tay út nữa. Chỉ có trục chỉ là lần nào nó cũng vớt được rất là nhiều, làm cho mấy cái con cá tàu ở nhà tôi ăn sình bụng, bơi lặt lè kéo theo một cái dây phân dài cả thước luôn. Xong tôi có khá nhiều những cái nhà có piano lắm nha, chiều vậy đó nghe lũ nhỏ tập từ Middle Rose, Hanon cho đến Classic Bar, từ Son Do Son đến Tempest. Lẫn vào trong đó luôn là những cái tiếng chữ thề của bà Tư nhà bên cạnh. Có lẽ chẳng có một cái món xí quách nào xí quách hơn cái sự pha tạp giữa 2 cái loại âm thanh, giữa nhạc và cái tiếng chữ. Buổi chiều ở Sài Gòn đối lập hẳn với cái buổi trưa yên tĩnh. Dường như cái dịu dịu của cái nắng ấm nó làm cho người ta có nhiều những cái năng lực hơn. Chí ít đó là bà Tư. Bà Tư lúc nào cũng có thừa cái năng lực vào buổi chiều cả. Bà chửi từ ông Tư cho tới thằng con mất dạy. Ông Tư thì chẳng nói lại nhiều lời, trừ khi mà nhậu xong nhậu cái chai rượu gò đen, chứ không phải ổng nha. Vác dao bữa củi di vô cổ bà vợ to béo. Gã con trai thì vừa can mà vừa đục luôn ông già luôn nữa. Trong lúc đó thì tiếng Tempest nó vẫn vang lên ngắt quãng vậy đó. Một cái điểm lạ nhất đó là cái tiếng Tempest vài năm sau nó lại biến mất. Còn vợ chồng ông bà Tư này hả, vẫn sống vui vẻ với nhau như vậy đó. Tính đối lập của Sài Gòn rõ nét nhất đó là vào buổi tối. Người ta cũng đã viết rất nhiều về cái hòn ngọc Viễn Đông này và cái tính phân chia giai cấp khắc nghiệt của nó. Đó là trước 75. Sau giải phóng thì cái danh hiệu hòn ngọc Viễn Đông đã bị Bangkok cướp mất rồi. Nhưng mà tính đối lập của Sài Gòn thì chẳng ai mà cướp nổi cả. Sài Gòn không bao giờ ngủ. Khoảng 9-10 giờ đêm là những vũ trường đã bắt đầu hoạt động rồi. Bọn con nhà giàu tí tởn hẹn hò ra Dream, leo lên LA, SU-100, quần thì xẻ, vái thì cao, phóng dù dù qua những cái con đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi. Sau đó dọt đi mấy cái discotheker vang bóng một thời như là Thái Sơn, Cadillac, Quân Bi chẳng hạn. Phong trào đua xe thì Sài Gòn luôn đi đầu nhé. Thở chưa có nhiều xe gắn máy thì bọn Choi Choi cũng đã biểu diễn đi xe đạp một bánh xoay mòng mòng hàng đêm trước cửa nhà hát lớn. Đến khi có xe gắn máy nhiều rồi thì cả bọn này mang tên là bộ câu trắng cũng chẳng bị ai ngán cả. Hơn nữa bị giam xe thì một bữa chân gà rút xương ở Hàm Nghi là lấy xe ra cái rụp thôi. Khuya hơn nữa thì gái ca ve tràn về những cái quán cơm tấm, quán mì xe để đá đèn tức là ăn đêm đó. Bọn dân quậy bao gồm những cái lú nhóc mới lớn lẫn cái dân giang hồ thứ thiệt cũng tham gia đá đèn tức là ăn đêm, la hét đông tận đến 3-4 giờ sáng. Cùng khi đó thì các em nhỏ bán vé số cũng hoạt động rất là cực lực lắm. Cũng may mà nhớ phải cái dân chơi trúng quả nó mua cả cọc thì ngày mai không phải lo tiền ăn. Cựu chiến binh, thương phê binh thì giác đàn hát bài phố đêm. Cay đắng lắm, xin từng đồng của lũ nhỏ mặt bún ra sữa, chưa bao giờ hiểu được 2 chữ mất mát nghĩa là gì kìa. đến 3-4 giờ sáng khi mà lũ dân chơi đã hoàn toàn mệt lử, lũ lượt ra về rồi, thì dân lao động cũng bắt đầu một ngày mới. Xích lô ba gác chở rau thịt ra chợ bán, các lò bánh mì bắt đầu xay bột, trét bơ, nướng bánh thơm lừng. Mấy chị bán cà phê vỉa hè cũng bắt đầu đun nước pha cà phê vợt cho gã xích lô mới tỉnh ngủ, mắt vừa nhắm mà mắt vừa mở, mà lại miệng thì vừa tán tỉnh. Ôi, cái mùi mồ hôi nó lẫn với cái mùi bơ, mùi men, cái mùi khói của xe SU-100 cũng dần biến đi. Cũng quyện với cái mùi không khí ẩm mát của cái buổi tinh sương để tạo ra một cái mùi Sài Gòn của buổi sáng ở những khu phố chợ rất đặc trưng. Dân Sài Gòn nó quái chiêu lắm, lúc nào cũng than thiếu tiền hết trơn á, nhưng không sống tằn tiện bao giờ cả. Họ hào hiệp với bản thân cũng như là bạn bè, và họ luôn tìm được cái cách để mà kiếm tiền. Nhiều người bảo tôi rằng dân Nam Bộ được thiên nhiên ưu đãi, sống hôm nay khỏi lo ngày mai, cho nên họ sống rất là rộng rãi hơn dân miền Trung, miền Bắc lắm. Có lẽ đúng đó. Thế nhưng còn cái gì đó nó hơn thế nữa kìa. Cái kiểu ăn xài xả láng, sáng dậy sớm, dù nghèo rớt mộng tơi đi, dường như đã ăn vào máu của dân Sài Gòn, ăn vào cái không khí của họ thở hàng ngày, ăn cả vào cái văn hóa hổ lốn, cẩu sực của họ. Dĩ nhiên, để ăn xài thì đầu tiên là tiền đâu, tức là phải kiếm ra tiền trước hả. Kiếm tiền thì có lẽ không đâu có nhiều cách như cả Sài Gòn. Trong thời gian còn ăn bao bo, gạo tổ đã lòm như vậy, thời mà dân Hà Nội còn gánh nhau từng cái khung chiến thắng, cái lớp phượng hoàng, cái hộp sữa cân đường tiêu chuẩn, thì dân Sài Gòn cũng đã bắt đầu nuôi heo lậu, uống thuốc lá Lạng Sơn, pha lá dừa, làm pháo giả, bán thuốc tây bột năng đầy ở ngoài chợ kìa. Hiển nhiên một phần là do ưu thế xa cái trung ương đó, thế nhưng phần chính là do dân Sài Gòn sống rất là năng động. Tôi còn nhớ những năm 79-80 luôn, mà thấy anh nào mà bị cớp, mà cái bị cối mà kẹp nách đó hả, mặt mũi lấm lét ở chợ Nguyễn Hữu Cần đó, thì biết ngay là hắn buôn thuốc tây rồi bị bắt đó thôi. Sau khi chợ thuốc tây bị dẹp thì đường Nguyễn Hữu Cần đã biến thành một cái chợ trời đầu tiên của Sài Gòn sau năm 75. Ôi thôi thì quần jean, áo buôn, đồ Mỹ lẫn đồ chợ lớn, bếp điện Liên Xô đầy cả cái Gò Vấp. Sài Gòn có gì bán, cái gì bán được là có người bán thôi hả? Đừng hòng nhé, đừng hòng mà mua được những cái đồ xịn nếu mà không có quen biết hay hoặc là không có hiểu biết gì nha. Nhiều người đã tự thị là đó là rành lắm, rành nhất mà bị lừa mà vẫn còn rất là hí hửng lắm. Đó là chưa nói đến giá cả thì thôi, ôi giá cả thì nó thật là trên trời, trời ơi lắm. Tôi thường tự hỏi ai cũng bán hết thì lấy ai ra để mà mua đây, tiền đâu ra để mà mua đây, gì mà chợ lúc nào cũng đông, đúng là Sài Gòn chứ. Nếu mà không thích cảnh chợ búa gần mực á, thì người ta uống thuốc lá, nuôi heo với cơm thừa canh cặn pha với lại cám lậu ở ngay trong nhà đó. Chuồng heo á, phải lau rửa ít nhất là 2 lần một ngày, sợ hôi thì ít nhất, mà sợ công an phát hiện á, thì nhiều lắm. Lấy heo 4:30 sáng thôi đã mang xe ba gác đến chợ rồi. Bọn lấy heo lậu, giết heo còn giỏi hơn là công nhân chuyên nghiệp mổ heo ở xí nghiệp Cầu Tre. Sau này chích điện con heo chỉ kêu cái ét cái là chết ngoẻo tò te rồi. Xẻ làm bốn, mất độ 10 phút. Sáng hôm sau bà con có thịt heo tươi bán ở chợ rồi. Rồi mà khi mà xí nghiệp nước đá Sài Gòn mà chưa ra đời thì nhà nhà làm nước đá ở Sài Gòn nhé. Người người bán nước đá luôn. Dạ cho con 2 cột đi dì ơi. Đó là câu cửa miệng trưa hè của dân Sài Gòn. Tiền điện thì vừa đắt mà vừa cứa cổ, mà vừa phải có tiêu chuẩn nữa. Thôi mua cả cái tủ lạnh chuyên làm đá bỏ mối, tháng tháng như vậy cho những cái quán cà phê vỉa hè cũng chỉ đủ tiền ăn, ăn trưa cho gia đình là giỏi rồi. Người ta còn buôn nhiều lắm, buôn cả những cái thứ mà tưởng chừng như là chẳng có người mua vào cái thời đó, như là phô mai Liên Xô, thúi quắc, bánh kẹo Vinabico, rượu SO, pha rượu lúa, nước lã và cồn nữa chứ. Đến giữa và cuối thập niên 80 thì cơ hội kiếm tiền nó còn nhiều gấp bội lắm. Sinh viên, học sinh nghèo thì đi dạy thêm, quen biết hơn thì đánh hàng diễn đông cũng như là hàng Đông Âu, rồi buôn thuốc lá ở Campuchia, hay là mua bán xe gắn máy để kiếm vài chỉ dẫn ghệ đi chơi dễ như bẩn thôi. Bọn tèo kinh doanh còn buôn cả những cái đất đai để mà làm xây dựng, để mà kiếm tiền tỷ khi lúc đó còn chưa ra trường kìa. Không nhất thiết phải chúi đầu vào học để mà kiếm sức đi Tây. Thôi sống cái đã, ngày mai là chuyện của tương lai mà. Kể cả luôn các ông thầy dạy luyện thi đại học cũng biết làm ăn ra trò, xây thêm nhà, mở thêm lớp, có cả lớp học có máy lạnh cho con nhà giàu học riêng, một lớp 5-7 đứa vậy đó. Các thầy nổi tiếng là rất là biết marketing lắm, dạy cả lớp giỏi lấy tiền ít để bọn nó thi thủ khoa, đậu cái là mang danh tiếng cho thầy thôi mà. Còn các chị các cô khéo tay thì như thế nào thì làm bánh, làm hoa giả, pha nước hoa bán đầy đường Đồng Khởi kìa, làm kem dừa kem chuối mà tăng thu nhập gia đình kìa. Đừng tưởng dân Sài Gòn chỉ lo làm ăn không đọc sách nha. Sài Gòn có vài trăm tiệm sách cũ mà dân ghiền sách nhẵn mặt luôn. Từ sách Giải Tích Hàm của Lê Hải Châu, sách Tuổi Hoa Trước Giải Phóng, Chưởng Kim Dung, cho đến hình ảnh sách báo khiêu dâm của Mỹ, của Hồng Kông, hay là báo Toán Học Tuổi Trẻ, Quan, và mọi loại truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết nội ngại đều có cả hết trơn á. Nhưng cái chuyện buôn thuốc mà tôi vừa mới kể, tôi có một cái thằng bạn đi Tây Ninh buôn 2 cây thuốc Z bị bắt, bị tịch thu luôn cả cái chiếc xe Dream á. Rõ là ngu, thằng cu phá phách kinh khủng luôn. Nhưng mà cũng vui tính ra phết nha. Có lần ngủ uống cà phê, hắn bảo cô bán hàng: "Liên à Liên, cho anh mượn sợi dây thun đi Liên." "À, chi vậy anh?" Liên hỏi á. Liên hỏi như vậy thì nó bảo: "À, để anh thắt ống dẫn tin đi." Trời ơi. Cô bé đỏ mặt lừ lừ, không biết là có bỏ cái gì vào trong cái ly cà phê của nó không nữa nè. Sài Gòn là vậy đó, muôn người, muôn màu, đa dạng vô cùng lắm. Dù phần nào nó bị cuộc sống sôi nổi, cuốn trôi đi. Nhưng mà Sài Gòn vẫn có nhiều cái thằng tèo mơ mộng làm thơ, viết truyện, dễ thương khôn tả luôn. Làm ăn tay phải, văn nghệ, tay trái. Hình ảnh con thơm, cái thấm, hạt me, góc điệp không bao giờ phai nhạt trong cái cặp mắt của bọn tèo ở Sài Gòn. Tôi vẫn nhớ Tèo Nguyễn Nhật Ánh với cô gái đến từ hôm qua, còn chút gì để nhớ, truyện cổ tích dành cho người lớn. Lòng em như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu, hay hoặc là Tèo Bùi Chí Vinh: "Cô gái ơi anh nhớ em, như con nít nhớ cà rem vậy mà, như con dế trống đi xa lâu lâu lại nhớ quê nhà gái chơi, con dế thường gái một hơi, còn anh gái hết một thời con trai." Đến đây, Tôi chợt nhận ra rằng viết về một cái thời để nhớ, về những cái kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ thì rất là dễ lắm. Dễ đến mức mà cái thằng văn dốt chữ nát như tôi này cũng sổ nho được vài chùm. Ý quên chứ cũng được vài dòng. Khi viết cái gì nó vô thưởng vô phạt hơn một chút thì phải bắt đầu nhìn trước ngó sau. Câu chữ trúc trắc ý tràng, những sợ hiểu sai hiểu lệch là phải tránh cái chính trị chính em nữa chứ. Tôi đã định đứng ở đây rồi, đã định dừng ở đây luôn, bởi vì câu chuyện cũng đã nhạt dần đi rồi. Cái hào hứng ban đầu của bạn đọc, và nếu có thì chắc có lẽ cũng không nồng nhiệt nữa. Thế nhưng chẳng thể để lại trong lòng của quý vị một cái ấn tượng về Sài Gòn với 2 cây thuốc Z. Tôi lại phải tìm cách khác để mà kết thúc, chỉ sợ rằng cũng chẳng khá hơn 2 cái cây thuốc Z là mấy đâu. Vậy đi nha. Nếu phải so sánh Sài Gòn với Hà Nội chẳng hạn thì ta có thể ta so sánh 2 cái loại ổi ở 2 xứ đi. Ôi, đào Hà Nội thơm lừng, ngọt ngay, cái ruột đỏ tươi ao ác rất là đẹp đó. Những cái cùi thì nó cái mỏng mà cái hột của nó to mà nó lại vừa khó nhai vậy lắm. Nó chỉ vừa mới nhấm một tiếng là nó đã hết rồi. Còn Sài Gòn thì to hơn cái nắm tay nha. Cái cùi thì dày, nó không ngọt và nó lại thơm như ổi đào, nhưng mà giòn tan, cắt một miếng là mát liệm, lại có thể chia cho nhiều người ăn, chấm muối ớt, nghe qua là chảy nước miếng rồi. À, con cái Sài Gòn cũng vậy đó, nghe qua là chảy nước miếng luôn. Con cái Sài Gòn dễ thương lắm. Họ có một cái nhìn trong trẻo về cái cuộc sống chẳng giận, dai, dùng dằn, vô lý bao giờ hết trơn. Đi đón về trễ hả? Thì nghe nói, trời, anh để em chờ nãy giờ đó, coi có được không vậy? Ghét dễ sợ luôn hà. Cộng với là một cái hượt, cái lườm hai cái nguyết. Thì bọn tàu Sài Gòn hối hận quá, cả hai tháng sau mới trễ lần nữa. Con gái Sài Gòn còn biết ăn mặc, còn biết đi đứng nhấc nước nha. Tiền có thể thiếu đó, chứ mà cái phong cách tiểu thư thì chẳng bao giờ thiếu cơ. Tiểu thư Sài Gòn không có ưỡn ẹo mè nheo mà phóng xe vèo vèo đứng tiêm tèo. Giọng của con gái Sài Gòn thì ngọt hơn mía lùi. Cái câu, không chịu đâu, mà nghe cái dân xứ khác nói thì nó ngứa lỗ tai lỗ nhĩ. Nghe con gái Sài Gòn nói thì bọn tèo Sài Gòn như là bong bóng xì hơi, biểu cái gì cũng nghe ráo trội hết trơn á. Con gái Sài Gòn lãng mạn chẳng kém ai, nhưng cũng rất thực tế lắm. Được, được không? Được thì được, không được thì thôi nha. Làm gì mà giữ vậy cho nội. Sài Gòn là vậy đó. Ít nhất cũng là từ một cái nhìn của tèo tôi, Sài Gòn dễ thương khôn tả luôn. Khoáng đạt và bao dung rộng rãi, cũng như là hào phóng lắm. Người Sài Gòn sống nhanh nhất nước, không sợ cái mới, ghét cái lỗi thời và rất là thực tế. Ôi còn nhiều tỉ tỉ về những cái đề tài thú vị về Sài Gòn mà tôi không muốn đề cập, bởi vì lười là chính. Cuộc sống sinh viên, học sinh Sài Gòn, các trò ma mảnh, cua ghệ của bọn tèo Sài Gòn, con trai Sài Gòn, bạn bè Sài Gòn, nhưng mà tôi đã nghe rất nhiều những lời nhận xét. Cái kiểu mà dơ đũa cái nắm, ôi con trai Sài Gòn vậy đó, con gái Sài Gòn thế kia kìa, dân Sài Gòn thế nọ kìa. Càng nghe là càng thấy buồn cười. Bởi vì đa số những người nói mấy câu đó là chưa bao giờ thật sự sống ở Sài Gòn. Không hiểu có ai mà đọc hay hoặc là nghe bài này xong thì có một cái thay đổi cái nọ cái kia trong nhận thức của họ không. Hy vọng nhỏ nhoi của tôi là những thay đổi, nếu có là theo hướng tốt hơn nhé. Riêng tôi thì tôi vẫn nhớ dai dứt cái ngõ nhỏ xôn xao ấy. Thưa quý vị, vừa rồi Hoàn Tính đã gửi đến cho quý vị một tùy bút văn học được mang tên là Tản Mạn Người Sài Gòn, tác giả là Nguyên Trường. Hoàn Tính cảm ơn tác giả Nguyên Trường đã có một cái tùy bút về văn học để Hoàn Tính có dịp gửi đến cho quý vị đồng hương đang theo dõi văn đọc truyện của mình hiểu hơn, nhớ hơn về Sài Gòn một thời đã qua. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàn Tính gặp lại quý vị trong phần đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn.